Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cái cuộc sống hiện đại của bây giờ thì chúng ta cần có những cái giây phút trở về với thiên nhiên. Tại bởi vì cái cuộc sống hiện nay á, mình thấy rằng nó lệ thuộc rất là nhiều vào những cái vật chất, những cái tiện nghi, những cái vật chất, những cái tiện nghi đó nó hỗ trợ cho cuộc sống của mình tốt, phương tiện thuận lợi ở nhiều mặt, nhưng ở một mặt khác nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và tâm linh của mình cũng nhiều chứ không phải là ít. Quý vị xét thấy phải vậy không? Hồi xưa mình ăn rau, ăn trái và ăn những cái món nó tương đối là đơn giản hơn bây giờ. Bây giờ thì rất là nhiều thứ thức ăn phong phú, đa dạng, thậm chí là rất tiện lợi, vô siêu thị cứ lụm thấy lên xe đẩy về thôi, thấy không? Có khi là ăn cả tuần lễ 10 ngày. Nhưng mà ở trong cái tiện lợi đó đó thì nó lại có nhiều cái tác dụng phụ, những cái chất bảo quản ở trong những cái thức ăn đó, phải không quý vị? Mình ăn nhiều thì sao? Tiện lợi đó, khỏe đó, nhưng mà nó bệnh. Vậy thì từ cái ăn Mình cũng nên là chọn những cái thức ăn nó gần thiên nhiên. Rồi cái uống cũng vậy. Quý Phật tử thấy giờ mình uống nước ngọt, cái uống nước suối, hai cái rồi cái gì thường thường thích nào? Nước ngọt hay nước suối? À, nhất là mấy cậu thanh niên trẻ trẻ phải không? Mình thích nước ngọt hơn. Nhất là mấy tuổi trẻ này là bò húc, tăng lực, phải không? À, nhiều nhiều cái loại nước nó rất là ngọt, rất là thơm, rất là hấp dẫn, nhưng mà cái nước đó uống nhiều thì sao? Thì bệnh. Nước suối nó lạt lẽo nhưng mà nó lại là sức khỏe tốt cho mình. Cho nên còn trẻ trẻ đó thì không có để ý mấy này, nhưng mà cỡ hàng 50 trở lên thì bắt đầu nó sanh bệnh. Thì từ cái người lớn tuổi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng á, từ tráng niên đổ lên đó, thì ăn uống là kỹ. Người xưa nói đó, họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, là tai họa là từ cái miệng nó ra, mà bệnh á là từ cái miệng nó vào. Thật sự thấy cái này mình thấy dễ không, dễ thấy không? Sao tai họa là từ cái miệng nó ra? Nói không, nói cho đã đời, nói xong rồi họ có chuyện, lâu lâu có bị này không? Tôi thật tử thấy có bị cái này nhiều không? Nói cho đã thì thần khẩu hại sát phàm, nói xong rồi ông thần cũng đi mất tiêu à. Không, mấy cái lời nói nó giống như ông thần ông bay mất, nhưng mà sát phàm ở lại lãnh đủ, phải không? À, cho nên là tai họa là từ miệng ra, nên người tu là phải tu tập ở trong cái lời nói, cẩn thận ở trong cái ngôn ngữ. Rồi đó, bệnh tùng khẩu nhập là bệnh là từ cái miệng nó đi vào, từ cái miệng đi vào là những cái thức ăn của mình ăn uống, mình phải chọn lựa và rất là thận trọng những cái thức ăn từ thiên nhiên là tốt. Cây xanh bị con người phá hủy nhiều làm ảnh hưởng đến cái môi trường, là thậm chí là đến cái những cái sự mà lũ lụt thủy nạn nó phát sinh, nó làm cho càng ngày khí hậu của mình càng nóng lên. Phật tử thấy thành phố mình hôm nay nóng nhiều chưa? Nóng nhiều lắm, khói bụi nhiều lên, ô nhiễm nhiều lên. Và khi chúng ta trở về Am Pháp Ấn rồi, thì quý vị thấy không khí dễ chịu không? Không khí dễ chịu và màu xanh của lá nó cũng giúp cho con mắt mình mát, và cái tầm nhìn của mình nó rộng lớn ra. Ở chỗ có môi trường xanh sạch, cho nên chúng ta phải có những cái giây phút mình trở về với tự nhiên, trở về với thiên nhiên, trở về với tự nhiên để cho mình bớt lệ thuộc, để cho tâm mình nhẹ, thư thái. Và thậm chí là ngay cái khi mà mình á tu mình học á, thì những cái suy nghĩ lo toan ở trong cuộc sống mình cũng dẹp qua một bên. Rồi những cái nhớ nhung người thân này kia nọ nó gác lại, để giờ đó mình tu mình học, chừng nào mình về tới nhà lúc đó hay. Chứ quý vị biết rằng là có một lúc mình sẽ đi xa lắm, xa thiệt là xa. Biết lúc đó không? Mình tự biết lúc đó không? Lúc đó không ai đi theo mình hết. Quý vị biết không? Cho nên mình phải có sự tự chủ, tự lập, tập cho mình mạnh mẽ, mình bớt lệ thuộc. Và như vậy thì á, mình có một cái cuộc sống á, có những cái giây phút nó tự tại để giúp cho mình á lìa những cái ràng buộc ở trong cái cuộc sống. Khi mà lìa bớt vậy cái tâm của mình nó nhẹ, nhẹ thì nó sẽ nhàn, nhàn thì nó sẽ an, an thì nó sẽ tịnh, tịnh thì nó sẽ sáng, sáng thì nó sẽ tỏ, tỏ thì nó nhìn thấy rõ. Thấy rõ thì không có thấy sai lầm nữa. Không thấy sai lầm tức là dẹp được vô minh. Thấy rõ tức là tệ giác. Quý vị thấy tu đơn giản không? Nhìn thấy rõ sự vật là giác ngộ. Cho nên ở điểm này đó mình phải thấy kỹ rằng đó Đức Phật. Đừng nghĩ rằng Đức Phật giống như một vị thần linh. Không những với Phật tử mới mà ngay cả những Phật tử lâu năm. Không những Phật tử lâu năm mà ngay cả người xuất gia mới. Không những người xuất gia mới mà thậm chí người xuất gia lâu. Nếu không khéo vẫn nhìn Đức Phật giống như một vị thần. Tối ngày cứ chạy vô cầu nguyện, gian sinh. Thấy không? Phật không phải là cái người ban cho mình được giác ngộ. Phật không phải là cái người ban cho mình được phước. Phật không phải là người ban cho mình được huệ, mà Phật là vị thầy chỉ cho mình cái phương pháp làm sao để sanh ra phước huệ. Làm sao để cái trí mình tỏa sáng ra thấu suốt được sự thật. Phật là thầy giáo, Phật là người chỉ đường, Phật là bác sĩ, là lương y. Và mình muốn hết bệnh thì sao? Mình lại với chừng ông bác sĩ. Lại hoài. Nói bác sĩ ơi, bác sĩ độ cho em hết bệnh. Bác sĩ trị cho em hết bệnh. Bác sĩ trị cho em hết bệnh mà bác sĩ bắt mạch. Ha? Hay là kiểm tra sức khỏe đưa toa. Đưa toa cho mình, đưa thuốc cho mình. Mình không uống, mình cứ lại hoài. Bác sĩ cứu em. Bác sĩ cứu em mà không uống thuốc. Như vậy hết bệnh không? À, muốn hết bệnh thì phải sao? Uống thuốc mà còn phải kiêng cử nữa. Kiêng cử những cái bác sĩ người ta dặn. Kiêng cử đó là giới. Những cái điều mình giữ gìn đó là kiêng cử, là giới. Uống thuốc đó là quân tập cái giáo pháp, cái sự thật, để chuyển hóa cái nhận thức sai lầm bên trong nội tâm của mình. Tâm nó yên. Khi mà nó chuyển hóa cái sai lầm trong tâm mình á, thì tâm mình dần dần nó yên. Yên tức là định. Mà khi tâm mình yên định mà mình thâm nhập giáo pháp, mình suy nghiệm giáo pháp, mình nghiền ngẫm sự thật của cuộc đời, vô thường, rỗng không, vô ngã, không có cái chủ thể, thì lúc đó cái trí huệ mình bừng sáng ra. Đó là tuệ giác. Bừng sáng ra là mình hết khổ. Phật là thầy chỉ đường. Chỉ cho mình một con đường thảnh thơi. Một con đường thông dong. Một con đường đó, hạnh phúc. Mình muốn đi hết con đường đó để đến cái cảnh hạnh phúc. Mình quỳ dưới chân cái ông chỉ đường đó, mình lại ổng hoài. Nói chú chỉ đường cho tôi, chú làm ơn, chú đưa tôi tới chỗ đó. Mình không chịu đi. Mình nói chú làm sao chú cho tôi tới chỗ đó, tôi muốn tới chỗ đẹp đó. Tôi muốn tới Pháp Ấn. Nhưng mà tôi ở Sài Gòn đó. Lại cái bản đồ nó đọc hoài, đọc cái đường. Lên xe Thành Bưởi, chạy ra tới chân đèo Bảo Lộc, ghé quán cơm Đồng Tháp ăn cơm, xong rồi lên đèo. Lên đèo hỏi người ta ngã ba Đại Bình ở đâu, hỏi ngã ba Đại Bình xong rồi quẹo vô, quẹo vô tới chợ Lộc Thành, rồi hỏi người ta đòi 45 chỗ thầy Minh Thành ở đâu, rồi quẹo vô xong rồi đi lên núi, hoặc lên xe Honda 5 phút, đường dốc đứng thẳng, hoặc đi bộ 15 phút, cứ đọc cái tờ đó hoài, sáng đọc, trưa đọc, chiều đọc, tối đọc, khuya đọc, nửa đêm cứ mở cái tờ đó ra đọc. Tới không? Thấy âm pháp ấn không? Vậy làm sao mới tới? Đi mới tới. Đọc kinh cũng giống vậy. Tụng kinh là đọc bản đồ. Không phải vô tụng kinh rồi mình thành thoại, rồi mình giác ngộ, không phải. Đọc cái bản đồ rồi mình phải đi. Phải đi theo cái bản đồ đó, thì nó đó. Phật là người chỉ đường. Mình đi theo đường của Phật chỉ thì mình đã. Phật tử hôm nay có đi theo đường Phật chỉ nhiều chưa? Có đi theo đường Phật chỉ nhiều không? Đó, còn mình không khéo là mình vô mình cứ cầu nguyện hoài thôi. Phật sẽ ban cho mình, Phật sẽ gia trì cho mình, Phật sẽ độ mình, Phật sẽ cứu mình, Phật sẽ giúp mình, giúp cứu độ là chỉ con đường. Rồi sau đó mình đi, là mình đến. Nếu như mà quý vị thấy là Phật mà cho được thì là Phật cho vua Tịnh Mạng rồi, cho hoàng hậu Ma Gia rồi, cho La Hầu La, mà mấy người đó có tu không? Cũng phải xuất gia đi tu. Vua Tịnh Mạng cũng phải học pháp, hành pháp. La Hầu La cũng phải xuất gia rồi mới thành A-la-hán. Thành ra chúng ta học Phật là để ý nắm vững được những lời Phật dạy, rồi mình ứng dụng. Phật dạy mình nhìn thấy mọi sự, mọi vật không cố định. Đừng có nghĩ rằng cái gì cũng cố định hoài. Mình nghĩ rằng đó là cái đó đẹp thì nó đẹp hoài, rồi mới mốt nó không còn đẹp nữa là lúc đó mình khổ. Mình nghĩ rằng cái đó thương là thương hoài, thì lúc đó người ta giận không thương là lúc đó mình khổ. Không, mình nghĩ rằng cái đó đó là nó cứ như vậy hoài, mà mốt nó không vậy là lúc đó mình đào. Phật dạy mình tất cả mọi sự vật biến đổi, không cố định. Đừng có nắm chặt vào một cái nào nhiều quá rồi mình khổ. Mình nhìn thấy được như vậy rồi, đối với mọi sự vật mình vẫn thương, vẫn quý, vẫn thấy cái hay cái đẹp, nhưng mình vẫn biết ở trong đó nó đang lưu chuyển, nó đang biến chuyển, nó đang vận chuyển, và nó sẽ đi tới cái chỗ hoại diệt. Tập cái tâm xả. Cái người tu của chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng trụ trong tâm xả. Tâm xả là trong cái trạng thái không dính mắc, không ràng buộc, không nắm chặt. Luôn luôn ở trong cái trạng thái của cái tâm đó. Ở Minh Thành thường nhắc, nhiều Phật tử mới có lẽ chưa biết, Minh Thành nhắc là trong một hơi thở thôi. Thở vào là mượn, thở ra là trả. Ứng dụng như vậy. Thấy cuộc sống của mình có hai chữ thôi, mượn và trả trong mỗi hơi thở. Thở vào là mượn, thở ra là trả. Tự nhiên mình bớt dính mắc, bớt ràng buộc, bớt nắm chặt, và mình bớt đau khổ. Các Phật tử nhìn thấy cái tùng trước mặt quý vị xanh, cái thế rất là đẹp, thác đổ. Thế này gọi là cái thế thác đổ. Các Phật tử nhìn xa xa, bao nhiêu đồi núi chập trùng, tiếng chim hót bên tai của mình, làn gió thổi ngang gương mặt của mình, cả một bầu trời rộng lớn mênh mông. Quý thầy đang ngồi kề cận bên mình, anh chị em bạn đạo đang chung quanh mình, quý thầy có hạnh phúc không? Có an vui không? Tìm đâu nữa? chim hót líu lo liễu trổ dài, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm trời mây. Là Trần Nhân Tông, ông vua của Việt Nam mình đi xuất gia tu và làm bài thơ như vậy. Bài thơ đó gọi là thơ Cảnh Xuân. Cho nên ngày hôm qua nay Minh Thành không hỏi quý vị làm ăn nghề gì, không có hỏi. Không hỏi quý vị lời lỗ bao nhiêu. Không hỏi là ở nhà buồn vui giận hờn gì hết, không có hỏi. Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm trời mây. Nhìn trời, nhìn mây, để cho lòng của mình thư thái. Ở trong cái cuộc sống chúng ta, tại sao lúc nào mình cũng phải tất bật? Tại sao lúc nào mình cũng phải tỏ ra trời bận rộn? Lăng xăng, hối hả. Bây giờ mình bận rộn mấy chục năm nay rồi, mình tất bật mấy chục năm nay rồi, mình hối hả mấy chục năm nay rồi. Xong chưa quý vị? Xong chưa? Chỉ cần á, một hơi thở của mình thở sâu dài, để cái tâm của mình thư thái, buông, buông lỏng, thả lỏng, lắng nghe tiếng chim hót. Lắng nghe tiếng phong linh. Lắng nghe tiếng gà gái. Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió lành, đông có tuyết. Nếu không phiền muộn vướng nơi lòng, lúc nào cũng là lúc thời tiết đẹp. Xuân thì hoa nở, thu thì có trăng, hạ thì có gió lành, mùa đông thì lạnh. Chỉ cần trong lòng mình không có phiền muộn thì lúc nào cũng là thời tiết đẹp hết. Tại vì trong lòng mình giận người này, buồn người kia, bực người nọ, phiền chuyện này, rầu chuyện khác, một mớ bồng bông trong đó, ngồi lại nó không có yên. Chỉ cần đừng có phiền muộn vướng trong lòng thì lúc nào cũng là lúc thời tiết đẹp hết. Lúc nào cũng là cảnh xuân. Làm sao để trong lòng mình không có phiền muộn? Phải thấy được bản chất của sự vật, mình mới có thể lìa được, mới có thể buông được. Không thấy được bản chất của nó thì làm sao buông? Nó đẹp quá làm sao buông? Buổi sáng quý Phật tử đi tập thể dục ở dưới Sài Gòn á, từng bước đi tập, vừa đi vừa tập vậy đó, đi bộ, đi đi sao cái đạp trúng cái cột. Nó đau cái chân, cúi xuống mới dòm ra. Nó vàng rực, chói ngời hết, dòm số 4, số 9. Cái cột bự bằng cái lò trầm này. Mày lớn. Lúc đó là coi như là mình đã thoát ra cái này trúng mánh rồi. Này vàng 4 số 9 là trúng mánh rồi. Tim nó đập. Hai cái lỗ tai nó lùng bùng, con mắt nó lờ đờ hết trơn. Phải không? Cúi nhẹ nhẹ xuống giả bộ. Giả bộ cúi nhẹ xuống. Giống như sửa dài, sửa dép vậy, nó cho đừng ai biết hết trơn. Coi kỹ lại. Lúc đó tự nhiên sao? gạt nó qua một bên, đá nó qua một bên rồi đi. Còn hồi nãy mình nhìn mình tưởng nó thiệt, tưởng thiệt, mình mới muốn, mình mới tham, mình mới tìm, mới kiếm, mới chiếm, mới đoạt. Thấy cái bản chất nó không thiệt thì tự nhiên đâu có cần tìm kiếm chạy đuổi nữa, không buông nó cũng buông nữa. Bây giờ mình thấy nó thiệt, mình muốn buông nó cũng không buông, buông buông hồi lén lén quay lại cũng lượm lại, tiếc phải không? Cho nên á, trong đạo Phật mình nói cái đạo Phật là đạo trí huệ, đạo Phật là đạo giác ngộ, là nói là cái chỗ đó đó, là thấy được bản chất thật của sự vật. Mà đâu phải thấy cái gì xa đâu, thấy ngay thân tâm của mình. Vô Phật tử ngồi đây, có ai giơ tay lên nói thưa thầy con chắc chắn là 100 tuổi con mới đi? Ai bảo đảm được giơ tay lên? Phải không? Mình lo cho cuộc sống, mình lo đủ thứ hết, nhưng mà mình không biết ngày nào nó đi, không biết. Vì vậy thì á, cái cuộc sống của mình là vô thường, sinh mạng của mình không có cứng chắc, tạm bợ mong manh. Sâu sắc vô mình nhìn mỗi hơi thở của mình nó vào ra liên tục để duy trì sự sống. Từ cái chỗ đó quý vị nhìn thấu được cái thực tướng của sinh mạng, cái lẽ thật của đời sống. Tự nhiên cái tâm của mình nó nhẹ hơn hồi xưa. Hồi xưa mình cứ nghĩ mình là thiệt, cái gì cũng thiệt, cái gì cũng chắc, cái gì cũng bền hết. Cho nên đụng vô chút xíu thôi là lúc đó mình phiền, chạm vô chút xíu là lúc đó mình bực, có gì chút xíu là lúc đó mình đau, mình sầu, mình khổ. Bây giờ mình thấy nó tương đối tạm bợ trong một hơi thở thôi. Thì bằng mỗi hơi thở như vậy mình rèn luyện cái thấy của mình, quân tập cái thấy giác, cái thấy của trí, cái thấy của minh, của tuệ. Đó là mình đang tu học theo đạo Phật chân chánh. Rồi ở bên ngoài mình làm những cái việc thiện để giúp người khổ, hỗ trợ những người trong cảnh nguy cấp, làm những cái điều phúc lợi, nghĩa lợi cho mọi người. Đó là tu phước ở bên ngoài, còn ở bên trong là tu huệ. Học Phật chúng ta không có ngoài hai chữ phước huệ song tu, bi trí song dẫn. Tình thương từ bi là mình tu phước, trí huệ thấy được sự thật, đó là mình tu huệ. Hai cái này giống như là đôi cánh của con chim, giống như hai cái bánh của chiếc xe Honda đà, để giúp cho mình có được cái cuộc sống an vui, hạnh phúc ở trong hiện tại và tương lai. Còn cái người không biết tu, không hiểu đạo thì là tích góp cái tài sản, và sau cùng đó tất cả tài sản đó mình không đem theo được. Dù giả sử mình tích góp được thiệt nhiều, mình cũng không đem theo được, chỉ đem theo được phước huệ, là hai cái sự nghiệp chân thật của con người. Cho nên Đức Phật gọi là lưỡng túc tồn, bậc tôn quý đầy đủ hai thứ: hành trang, phước đức và trí huệ. Bây giờ mình thấy không, những con người bình thường ở ngoài là lo gì? Đại đa số là lo tích góp tiền của tài sản, chứ đâu biết nói là tích góp phước đức trí huệ. Thì á, mình tu mà mình biết dung bồi, mình biết tích lũy như vậy thì cái phước á, nó làm cho mình vui, và cái huệ nó làm cho mình hết khổ. Quý vị để ý hai cái điều rất là quan trọng: trí huệ tiêu diệt đau khổ, phước đức làm cho mình tăng trưởng niềm vui. Tại sao trí huệ lại tiêu diệt đau khổ? Là mình nhìn lầm, nhìn sai, mình hiểu lầm, Ngay trong gia đình đi, vợ chồng hay là con cái hay anh chị em, hay trong đạo là thầy bạn huynh đệ, hiểu lầm thì giận, thì phiền, thì buồn. Hiểu lầm nó làm cho mình khổ, mà hiểu lầm đó tức là không có trí huệ. Có trí huệ thì không có hiểu lầm, hiểu đúng, chánh kiến, thấy đúng. Cho nên trí huệ giúp cho mình diệt khổ. Phước đức giúp cho mình được vui. Ví dụ như cái gì? Như quý Phật tử gặp người, quý vị nói cái lời rất từ ái, rất là hòa nhã. Chị dễ thương quá, cô dễ thương quá, phải không? Thì người ta thương mình, người ta quan tâm giúp đỡ mình, như vậy có vui không? À, một cái lời nói của mình thôi, nó tu phước trong lời nói. Một cái hành động của mình gặp người đó khó khăn, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Sau này mình có khó chuyện, người ta hỗ trợ thì giúp đỡ mình. Hoặc là giàu cho mình không có chuyện đi, người ta nhớ ơn mình. Luôn luôn nhớ ơn mình, mỗi lần người ta gặp, ta nhắc. Cái ơn mình giúp ta vui không? Vui. Cho nên Kinh Pháp Cú nói rằng là đời này vui, đời sau vui. Làm phước hai đời vui, người ấy vui, an vui, thấy việc thiện mình làm. Đời này khổ, đời sau khổ. Làm tội hai đời khổ. Người ấy khổ, đau khổ khi cái quả của điều ác nó trổ ra. Cho nên luôn luôn làm phước là được vui. Chính vì thế mà đó, Đức Phật của chúng ta khi thành Phật rồi mà cũng còn thích làm phước. Cái ngài A Na Luật á, mù mắt đó, đó mà muốn giá cái y, mấy là nói lên có người nào làm ơn làm phước xỏ kim để giá y giùm tôi bị rách. Đức Phật đến nói này A Na Luật, để cho cha ta bòn chút phước để ta xỏ ra. À, kim họ chỉ giá y cho ông. Cái ngài A Na Luật nói là dạ bạch Đức Thế Tôn, con nhờ các huynh đệ, con đâu có dám nhờ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc lưỡng túc tôn, đầy đủ hai cái biển cả phước đức trí huệ, con đâu có dám. Đức Phật nói ông đừng nói vậy, chính ta không chán, không cảm thấy đủ với phước đức trí huệ, cho nên ta mới trở thành Phật vô thượng chánh giác viên mãn. Cho nên ngày hôm nay thành Phật là cũng không chán làm phước. Mà nhiều khi mới làm được chút chút ấy, nhiều lắm rồi nha, kể khoe tùm lum. Phải không? Thấy chưa? Khoe đủ thứ, tôi đi làm từ thiện chỗ này nè, chỗ kia nè, chỗ nào tôi giúp đỡ người này chạy bệnh nè, phong nè, tới cái chỗ người mù nè, biết bao nhiêu tôi làm. Nhiều lắm rồi đó, giờ tôi làm nhiều dữ lắm. Phải không? À, thành ra mình không được cảm thấy nhiều, không thấy ít cho là đủ. Thì như vậy đó, trong cuộc sống mình vừa tích góp tài sản, trong cái cuộc sống của người cư sĩ, mình vẫn phải lo kinh tế, cuộc sống chứ. Nhưng song song, mình phải lo tích lũy hai thứ quan trọng, phước đức và trí huệ. Và như vậy là mình có một cái gia tài bất diệt. Không những hưởng trong đời này, không những hưởng trong đời sau, mà hưởng trong trăm ngàn vạn kiếp sau. Như vậy thì Minh Thành kính chúc cho tất cả quý Phật tử có một ngày an lành trở về với thiên nhiên. Và chính cái ngày này là chất liệu nuôi dưỡng cuộc sống của quý vị trong cả năm nay và trong nhiều năm sau. Thì đến trong cả đời của quý vị sẽ trở thành một người rất là hồn nhiên, giống như trẻ thơ, à, rất là hoan hỷ, như Kinh Niết Bàn gọi là anh nhi hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.